Cửu U Long Giới, chương 22, ta muốn mạnh hơn, gocchuyenaudio.com. Bất quá thế nào, Bạch Khởi chịu không được hỏi, tuy biết tên cửu U này đang khoe khoang kiến thức của hắn, muốn mình hỏi hắn mới cố ý kéo dài giọng, nhưng về vấn đề này Bạch Khởi thực sự rất hiếu kỳ. Lòng người dù ít dù nhiều đều có chút tâm trạng kính nể với thần minh trong truyền thuyết, Bạch Khởi cũng không ngoại lệ, tuy hắn không tín ngưỡng thần minh nhưng trong lòng lại ít nhiều có chút sợ hãi với những sự vật chưa biết. Bất quá, chư thần đã ngủ say, cuộc chiến các chư thần mấy vạn năm trước đã diễn ra tại Thiên Ân Đại Lục, vô số thần ma theo đó mà ngã xuống, các chủ thần mạnh mẽ cũng vì sức mạnh tiêu hao quá độ sớm đã rơi vào trong an nghỉ, người hoàn toàn có thể cho rằng bọn họ không tồn tại, còn về phần sức mạnh họ cho nhân gian vay mượn chẳng qua chỉ là quy luật tín ngưỡng dưới sự chế định của các chư thần mà thôi, càng có tín ngưỡng kiên định, càng có thể thu được sức mạnh, nó gần giống với sự giao dịch giữa ta và ngươi, bởi vậy ngươi không cần vì cái gọi là chư thần mà lo lắng điều gì, huống chi. Theo ta họ chẳng qua chỉ là nhóm người tương đối lợi hại mà thôi, không phải là không thể chiến thắng, nếu không lúc đầu sẽ không có nhiều thần ma ngã xuống như vậy. Cửu U ngạo mạn nói, nhưng Bạch Khởi lại không chú ý đến ngoại trừ lúc Cửu U nhắc đến chư thần, trong giọng nói mơ hồ có chút coi thường vậy ư. Hóa ra là như vậy. Vậy ngoài tế tự của Quang Minh Thần Điện, còn có ai khác có thể sử dụng ma pháp không? Lời nói của Cửu U khiến cho Bạch Khởi thở phào một cái, nhưng lại lần nữa không nhịn được hỏi một câu như vậy. Có, đương nhiên là có, ví dụ như Hắc Ám Thần Điện đã mai danh ẩn tích, còn có những kẻ bán linh hồn cho thần minh duy nhất còn sống, minh thần của vong linh pháp sư gây cho người ta sợ hãi, họ đều thuộc về loại người này, nhưng số lượng thưa thớt đến đáng thương, hơn nữa Hắc Ám Thần Điện sớm đã không biết ẩn náu ở nơi nào, còn về những vong linh pháp sư đó. Ha ha, những con chuột hôi đó vừa xuất hiện lập tức sẽ bị cả loài người trên thế giới này truy sát, ngoại trừ cái chết, bọn chúng sẽ không đến thế giới bên ngoài, vì vậy ta có thể khẳng định với ngươi, thế giới này vẫn là đấu khí làm chủ, hơn nữa những tên còn lưu lại đối mặt với đấu giả cao cấp mạnh mẽ vẫn chỉ có thể cúi đầu xưng thần, vì vậy không cần nghĩ nhiều như thế, chuyên tâm tu luyện đấu khí của ngươi là được rồi, Cửu U thản nhiên cười nói. Text được lấy tại Bạch Khởi không nói gì bởi vì hắn lại nghĩ đến lời nói của An Đức Lỗ tên kỵ sĩ áo đen đó khi rời khỏi, sắc mặt trở nên xám xịt, không còn chút sức lực đánh trả, thiếu chút nữa bị người ta giết chết, người mình muốn cứu nguy bị ép mang đi, kết quả này Bạch Khởi không thể tiếp nhận. Cửu U, ta muốn trở nên mạnh mẽ với tốc độ nhanh nhất, ngươi có phương pháp gì? Bạch Khởi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra một tia lệ mang, giọng điệu trầm thấp nói. Phương pháp, đương nhiên có, điểm giao dịch mà, nếu như ngươi không có thì ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường, bổn đại gia miễn phí tặng ngươi một túi thuốc độc mạnh, chỉ cần ngươi bỏ vào muốn nước của Liễu Thành, trong nháy mắt có thể hạ độc chết tất cả mọi người ở Liễu Thành. Ồ, Liễu Thành nghe nói có 20-30 vạn người, ngươi có thể đổi 300 vạn điểm giao dịch, bổn đại gia lại khuyến mãi cho ngươi một chút, chỉ cần ngươi hạ độc toàn bộ 200-300 vạn người, đem linh hồn. gocchuyenaudio.com của họ giao cho ta, ồ ta đây trực tiếp giúp ngươi thăng lên cửu tinh đấu linh, không phải, đến cấp đấu tông, đến lúc đó ngươi muốn giết chết tên tiểu kỵ binh đó không cần đến một phút. Thế nào, có cần suy nghĩ một chút không? Giọng nói của Cửu U trong nháy mắt vang lên, mang theo sự mê hoặc làm cho Bạch Khởi dấy lên một sự cám dỗ thật lớn. Nhưng lời của lão ta nói ra khiến cho Bạch Khởi toàn thân bất giác lạnh toát, phát run lên, thiếu chút nữa chịu không nổi, lấy Cửu U Long Giới từ trên tay quẳng đi thật xa. Lời nói của Cửu U cố nhiên có sức mê hoặc nhưng cách làm này khiến cho Bạch Khởi không có cách nào chấp nhận. Nếu như nói vì sức mạnh mà hạ độc chết toàn bộ người ở Liễu Thành, thì Bạch Khởi bất luận thế nào cũng không làm được. Có cách nào khác không? Bạch Khởi nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục hỏi. Nghe thấy Bạch Khởi không chọn dùng cách của mình, Cửu U có vẻ mất hứng, uể oải trả lời một câu. Cách khác ư, cách khác ta không biết, hay là ngươi đi hỏi lão già đó đi. Nói xong liền biến mất vô tung vô ảnh, nhưng bên tai Bạch Khởi giọng nói lạnh lùng đó của Cửu U vẫn vang lên. Nhiệm vụ cấp B, nội trong 2 năm đánh chết tên kỵ binh áo đen An Đức Lỗ, thành công giành được điểm thưởng 3 vạn, một viên bảo thạch cấp B, thất bại, trừ đi tất cả điểm thưởng, mãi mãi không được tiếp tục bất kỳ một nhiệm vụ nào, yêu cầu chính diện đánh chết. Sau khi nghe thấy âm thanh này xuất hiện, Bạch Khởi thiếu chút nữa từ trên giường nhảy lên mắng chửi, tuy hắn rất muốn giết chết An Đức Lỗ nhưng quân tử báo thù 10 năm không muộn, Bạch Khởi cũng không có ý định một lần mà thành, lập tức giết chết An Đức Lỗ, huống hồ còn phải chính diện đánh chết. Nhưng phần thưởng nhiệm vụ của Cửu U thực sự rất mê hoặc, một khi thành công lập tức có thể đổi một huyết thống mà mình muốn, nhưng thất bại cũng rất phiền phức, suốt đời không được thực hiện bất kỳ một nhiệm vụ nào, chỉ điểm này, đủ sức phong kín một nửa Cửu U Long Giới, đây là điều khiến cho Bạch Khởi không có cách nào chấp nhận được. Thời gian 2 năm, khiến cho một tên nhất tinh đấu sĩ trong thời gian 2 năm trở thành một cao thủ có thể chính diện tiêu diệt một đại đấu sư, điều này. hiển nhiên không phải là một khó khăn bình thường. Không do dự, Bạch Khởi cũng không chờ đợi Cửu U thay đổi chủ ý, đứng lên, mặc y phục một khắc cũng không để lỡ, Bạch Khởi kéo cái thân thể vẫn vô cùng suy yếu của mình, hướng về phía Giảng Võ Đường gia tộc phía xa xa mà đi. Thủ vệ của Giảng Võ Đường hình như đã được người khác nhắc nhở không được ngăn cản Bạch Khởi, lúc Bạch Khởi đến nơi này không hề có ai ngăn cản, thậm chí ngay tiếng hé răng cũng không có, liền để cho Bạch Khởi đi vào Giảng Võ Đường, lao thẳng tới góc phòng u ám chỗ sâu nhất của Giảng Võ Đường. Đúng như Bạch Khởi nghĩ, trong cái góc phòng u ám đó, trên cái bàn có chút sứt mẻ vẫn đặt vài ngọn nến, lão giả thần bí đó vẫn ngồi ở chỗ kia, lặng lẽ đọc sách. Khi Bạch Khởi đến, giọng nói của lão giả lại vang lên bên tai Bạch Khởi. Ngươi đến rồi à, có chuyện gì không, có phải là thứ ta đưa cho ngươi xem không hiểu? Không, không phải, ta đến tìm ông là có chuyện khác muốn thỉnh cầu ngươi. Bạch Khởi trầm giọng nói. Bộp nghe xong lời này, lão già đóng quyển sách trên tay lại, đứng lên, ánh mắt tràn đầy sự minh mẫn nhìn Bạch Khởi, không tỏ rõ thái độ gì nói. Ồ, chuyện gì, ta muốn trở nên mạnh mẽ, mau chóng trở nên mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, ta muốn trong vòng 2 năm đánh bại được một đại đấu sư, vì vậy ta đến xin ông giúp đỡ, bởi vì chỉ có ông mới có thể giúp ta. Giọng nói Bạch Khởi ngữ khí đầy sự kiên quyết nói với lão già trước mặt. Cách chương.